Chủ nhật thứ nhất mùa chay 5B.
Trật tự mới của thế giới. Sách Sáng Thế, chương 9.
Thiên Chúa phán với ông Noê và các con ông đang ở với ông rằng: Đây, ta lập giao ước của ta với các ngươi, với dòng dõi các ngươi sau này, và tất cả mọi sinh vật ở với các ngươi, chim chóc, gia súc, dạ thú ở với các ngươi, nghĩa là mọi vật ở trong tàu đi ra, kể cả dạ thú. Ta lập giao ước của ta với các ngươi, mọi xác phàm sẽ không còn bị nước hồng thủy hủy diệt, và cũng sẽ không còn có hồng thủy để tàn phá mặt đất nữa. Thiên Chúa phán: Đây là dấu hiệu giao ước ta đặt giữa ta với các ngươi và với mọi sinh vật ở với các ngươi cho đến muôn thế hệ mai sau. Ta gác cây cung của ta lên mây, và đó sẽ là dấu hiệu giao ước giữa ta với cõi đất. Khi ta cho mây kéo đến trên mặt đất và cây cung xuất hiện trong mây, ta sẽ nhớ lại giao ước giữa ta với các ngươi và với mọi sinh vật, nghĩa là với mọi xác phàm, và nước sẽ không còn trở thành hồng thủy để tiêu diệt mọi xác phàm nữa.
Đức Kitô sống lại và xuống âm phủ. Thư thứ nhất của Thánh Phêrô, chương 3, từ câu 18 đến hết câu 22.
Chính Đức Kitô đã chịu chết một lần vì tội lỗi, đấng công chính đã chết cho kẻ bất lương, hầu dẫn đưa chúng ta đến cùng Thiên Chúa. Thân xác người đã bị giết chết, nhưng nhờ thần khí người đã được phục sinh. Người đã đến rao giảng cho các vong linh bị giam cầm, tức là những người xưa đã không vâng phục Thiên Chúa trong thời Thiên Chúa kiên nhẫn chờ đợi, nghĩa là thời ông Noê đóng tàu. Trong con tàu ấy, một số ít, cả thảy là 8 người được cứu thoát nhờ nước. Nước đó là hình bóng phép rửa nay cứu thoát anh em. Lãnh nhận phép rửa không phải là được tẩy sạch vết nhơ thể xác, mà là cam kết với Thiên Chúa sẽ giữ lương tâm trong trắng nhờ sự phục sinh của Đức Giêsu Kitô, đấng đang ngự bên hữu Thiên Chúa sau khi đã lên trời, đã bắt các thiên sứ và toàn thể thần minh phải phục quyền.
Đức Giêsu chịu cám dỗ trong sa mạc. Ma-cô chương 1, từ câu 12 đến câu 13.
Thần khí liền đẩy người vào hoang địa. Người ở trong hoang địa 40 ngày, chịu Sa-tăng cám dỗ, sống giữa loài dã thú và có các thiên sứ hầu hạ người.
Đức Giêsu khai mạc công việc rao giảng. Ma-cô chương 1, từ câu 14 đến câu 15.
Sau khi ông Gioan bị nộp, Đức Giêsu đến miền Galilê rao giảng tin mừng của Thiên Chúa. Người nói: Thời kỳ đã mãn và triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào tin mừng.
Bài tin mừng Chúa Nhật hôm nay thật ngắn. Thánh Ma-cô không kể lại chuyện Đức Giêsu bị cám dỗ một cách chi tiết như hai thánh Ma-thêu và Luca, nên chúng ta không biết Ngài bị Sa-tan cám dỗ về chuyện gì. Nơi cám dỗ là hoang địa, vắng người ở, ít sự sống. Đức Giêsu không tự ý đi vào hoang địa. Thần khí đã dẫn Đức Giêsu vào hoang địa. Tin mừng Ma-cô còn nói mạnh hơn: Ngay sau khi Đức Giêsu chịu phép rửa ở sông Giô-đan, thần khí đã đẩy người vào hoang địa. Đức Giêsu không bị ép đi vào hoang địa, nhưng rõ ràng thần khí đang mạnh mẽ tác động trên Ngài để lôi kéo Ngài đến gặp đấng sắp trao cho Ngài sứ vụ. Có thể nói, thần khí đưa Đức Giêsu vào hoang địa để làm một cuộc tĩnh tâm kéo dài nhiều ngày trước khi Ngài công khai ra mắt dân Israel, kết thúc hơn 30 năm lao động ở Nazareth. Hoang địa vừa là nơi Ngài gần gũi thân tình với Thiên Chúa, vừa là nơi diễn ra cuộc chiến ác liệt với Satan. Hoang địa vừa là nơi chìm sâu trong cầu nguyện và chay tịnh, vừa là nơi Ngài nghe những lời mời mọc cám dỗ của Satan. Đây là một thử thách quan trọng và thật sự khó khăn. Đức Giêsu đã vượt qua được cơn thử thách này vì Ngài vẫn luôn có thần khí hiện diện và vẫn trung tín với lời Chúa Cha đã nói với mình: Con là con yêu dấu của Cha, Cha hài lòng về con. Sau thời gian sống trong hoang địa và sau ông Gioan bị nộp, Đức Giêsu đã đến miền Galilê để bắt đầu sứ vụ công khai. Lời giảng đầu tiên của Ngài là một tin mừng của Thiên Chúa, tin mừng về nước Thiên Chúa mà Israel trông ngóng đã đến gần rồi. Đức Giêsu kêu mời người ta chuẩn bị để đón nước ấy bằng thái độ hối cải và tin vào tin mừng do Ngài rao giảng. Khi nước Thiên Chúa đã đến, thì nước của Satan phải lui. Đức Giêsu không mong xây dựng một vương quốc trần thế hay đem lại độc lập cho dân tộc Israel. Ngài chỉ muốn giải phóng họ khỏi ách nô lệ của Satan. Đức Giêsu đã chiến đấu với Satan trong hoang địa và sau này Ngài sẽ còn nhiều lần đối đầu với Satan. Satan chiếm đoạt và làm chủ con người. Nó lấy đi những hạt giống lời được gieo. Còn Đức Giêsu chiến đấu để bảo vệ con người khỏi các tay sai là các thần ô uế dưới quyền Satan. Trong Tin Mừng Marco, ít nhất 4 lần Ngài đã trục xuất các thần ô uế. Hãy hối cải và tin vào tin mừng. Hối cải có khi đơn giản là buông bỏ một thói quen lâu năm, một đam mê lệch lạc hay một quan hệ bất chính. Hối cải đơn giản là thấy sự bề bộn, hỗn độn của đời mình và muốn sắp xếp lại cho có trật tự, ngăn nắp. Hối cải là quay đi với tội lỗi và quay lại với Thiên Chúa. Để hối cải, cần chiến đấu với bản thân và tìm lại bản thân. Thánh Ignacio Loyola viết trong sách Linh Thao: Lucifer sai các quỷ đi cám dỗ ở khắp nơi trên toàn thế giới, không bỏ sót một người nào hay một bậc sống nào. Chẳng ai trong chúng ta tránh được cám dỗ. Mùa chay mời chúng ta chiến đấu như Đức Giêsu trong hoang địa. Làm sao nhận ra những cơn cám dỗ hàng ngày của Satan? Làm sao thấy được sự hiện diện của nó ở nơi ta đang sống? Lạy Chúa Giêsu, bị cám dỗ là thân phận của con người, nhưng thắng được cám dỗ là nhờ ơn của Chúa. Cuộc sống hôm nay cho chúng con bao cám dỗ ngọt ngào, làm khuấy động những thèm khát nơi chúng con. Cám dỗ chiếm đoạt và sở hữu, cám dỗ thống trị bằng quyền uy hay trí thức, cám dỗ sống buông thả theo bản năng tự nhiên. Cám dỗ nào cũng hứa cho chúng con ít nhiều hoan lạc, nhưng thật ra lại làm chúng con nghèo nàn và tự giam mình trong cái tôi ích kỷ. Xin cho chúng con thắng được các cơn cám dỗ nhờ tỉnh thức và cầu nguyện, nhờ chay tịnh và làm chủ bản thân. Xin cho chúng con dám lội ngược dòng với thế gian để đi vào con đường hẹp của Chúa, con đường nghèo khó, khiêm nhu, con đường hy sinh phục vụ. Ước gì chúng con được lớn lên trong tình yêu Chúa sau những lần chiến đấu vất vả cam go, và ngay cả khi yếu đuối sa ngã, xin cho chúng con can đảm đứng lên vững tin vào lòng Chúa tính trung và tha thứ. Amen.